1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Hôm nay thì trời vẫn tiếp tục âm u và sẽ cũng khỏe có mưa như những ngày trước mà thôi, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, Hoàng Thủy xin chào quý vị thính giả Hai Miền, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Vâng, thưa quý vị, ở Dallas hiện tại bây giờ thì nhiệt độ đang là 76 độ. Hôm nay ban ngày thì trời nắng đẹp, đêm thì trời trong xanh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 99 độ, thấp nhất vào tối nay là 80 độ. Ban ngày thì gió bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, đêm gió tây từ cũng 5 đến 10 dặm một giờ. Nhưng mà không có bất cứ cơ hội mưa nào cả. Vào ngày mai thứ sáu thì buổi sáng một vài nơi sẽ có mây, đêm thì trời lại trong xanh, nhiệt độ cao nhất là 102 và thấp nhất vào tối ngày mai là 80. và cũng không có phần trăm cơ hội mua nào luôn. Sang thứ Bảy thì buổi sáng trời bắt đầu nắng nhưng gió sẽ bắt đầu tăng mạnh dần trong ngày. Nhiệt độ cao nhất là 99 độ, thấp nhất vào tối thứ Bảy là 78 độ. Ngày thì không có cơ hội mưa nào cả, nhưng đêm thì lại có nhiều mây và có đến 20% cơ hội mưa. Và xin mời các anh.
Dạ vâng, Houston thì ngày hôm nay thì vẫn sẽ có phần trăm cơ hội mưa. Mặc dù rằng là không còn nhiều như là những ngày trước, tuy nhiên thì người ta nói là hôm nay vẫn có tới khoảng 50% cơ hội mưa. Và bên ngoài lúc này là 77 độ, trời thì cũng tương đối khá là âm u. Và hôm nay thì sẽ lên cao nhất là vào khoảng 91 và buổi tối xuống thấp là 77, có gió một vài nơi. Và ngày mai thì sẽ xuống chỉ còn lại 20% mà thôi. Tuy nhiên nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên và chúng ta sẽ thấy những con số 9 bắt đầu xuất hiện trở lại sau những ngày mưa. 96 độ là nhiệt độ cao nhất vào ngày mai và buổi tối xuống thấp là 78. Cho đến những ngày cuối tuần thì sẽ rất là nóng. Những ngày cuối tuần được dự báo sẽ lên cao là vào khoảng 95-96 và buổi tối xuống thấp là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên, cũng được xem như là bản tin vui từ tối ngày hôm qua đến bây giờ. Đó là liên quan đến vấn đề các em bị chia cắt khỏi cha mẹ là những người nhập cư bất hợp pháp. Thì ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã quyết định rút lại cái điều lệnh đó giữa những cái khó khăn. Thì bây giờ khoảng là 2.300 trẻ em vẫn đang chờ để được đoàn tụ với cha mẹ của mình. Bản tin kế tiếp cho biết là trong tuần này, Đảng Dân Chủ sẽ tổ chức hội nghị thường niên tại Forward giữa những khó khăn đang chồng chất, đặc biệt là vấn đề phiếu bầu và vấn đề tiền bạc. Bản tin lớn trong ngày hôm nay được tờ Houston Chronicle đánh đi cũng là một bản tin khá buồn, liên quan đến cái chết của một em bé 4 tuổi được tìm thấy trong thời gian trước trên bờ biển Galveston, và bây giờ các giới chức điều tra đã phát hiện ra sự thật của câu chuyện, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp chụp hình cảnh sát viên C.B. Moore, là một nhân viên của sở cảnh sát Santa Fe, đang ôm người được xem như là người hùng của vụ nổ súng trong ngày hôm đó tại trường trung học Santa Fe, là ông John Barnes, khi ông này rời khỏi bệnh viện. Và ông nhớ lại cái cảnh trong cái buổi hôm đó và nói rằng là ông hạnh phúc bởi vì vẫn còn sống. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là bản tin nói về nghệ sĩ Barbara Lynn, là một nghệ sĩ tại Bowman rất nổi tiếng với dòng nhạc R&B. Thì trong ngày hôm qua, bà là một trong 9 nghệ sĩ được vinh danh trong giải National Heritage Fellowship. Đây là một giải vinh danh cho những người có những cái đóng góp trong các hình thức nghệ thuật tại cộng đồng của họ. Và cô và bà Barbara Lynn là một nhân vật rất nổi tiếng trong lĩnh vực R&B tại khu vực Gulf Coast. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, trên trang bìa của tờ Dallas Morning News buổi sáng ngày hôm nay cũng vẫn là với tin Tổng thống Trump sẽ chấm dứt chính sách chia rẽ gia đình. Và sau đó là các bài viết với tựa đề là những câu hỏi mở như liệu các cha mẹ có thể gặp lại những đứa con của mình? Tại sao dân nhập cư vẫn tới Hoa Kỳ nếu chính sách này có hiệu quả? Bây giờ những gia đình nhập cư bất hợp pháp sẽ được giữ ở đâu? Và những bản tin khác như là công giáo nữ tu chiến đấu khốc liệt tại trận chiến chia rẽ gia đình ở biên giới. Bài viết này nói về nữ tu Norma Pimentel. Một bản tin khác là 6 hãng máy bay phản đối việc chia tách gia đình bằng cách là từ chối chở con cái của những người bị cách ly. Và sau đó là những bản tin thế giới nhỏ là Politico, việc sửa chữa nhà chậm trễ sau khi mùa bão đã bắt đầu trở lại. Canada, marijuana sẽ được thừa nhận hợp pháp bắt đầu từ ngày 17 tháng 10. 30 người lính Afghanistan bị giết trong một cuộc tấn công Taliban sau lệnh ngừng bắn. Và trở lại với Khôi Nguyên với những bản tin chi tiết.
Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc là người hùng trong cái vụ thảm sát xả súng tại trường trung học Santa Fe đã được quay trở về nhà. Và người ở đây được nói đến là cảnh sát viên John Benz. Thì đây là một
câu chuyện phải nói rằng là rất là may mắn và phải nói rằng là rất là vui khi mà anh đã trở về nhà sau khi mà bị một cái việc coi như rằng là bị thương rất là nặng trong cái vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe. Thì John Mays đã được đưa đến cái phòng cấp cứu trong cái điều kiện gần như là không còn sống và mất máu khá là nhiều trong cái vụ thảm sát tại trường trung học Santa Fe vào ngày 18 tháng 5 vừa qua. 33 ngày sau, tức là vào ngày hôm qua thứ Tư, thì Jones đã bước ra khỏi bệnh viện Memorial Hermann ở thành phố Houston và sẵn sàng cho việc quay trở về nhà. Và khi được hỏi thì anh muốn làm cái điều gì nhất trong lúc này thì anh chỉ nói rằng là chỉ muốn ngồi trên hiên nhà và hút một điếu xì gà hoặc là có thêm một chút rượu whisky thì cũng rất là tốt. Và anh nói với một cái nụ cười rất là tươi. Thì mặc dù vậy thì những nhân viên của bệnh viện Memorial Hermann thì vẫn nói rằng là anh John Mays vẫn phải tiếp tục có những theo dõi cho việc điều trị trong thời gian sắp tới. Và khi ngày hôm qua khi mà rời khỏi bệnh viện thì cánh tay của anh vẫn phải có một cái lớp bảo vệ xung quanh, cũng như là một cái thiết bị y tế bằng kim loại đặc biệt gắn vào cánh tay để mà giữ cho cái phần tay bị thương của anh có thể được ổn định. Người nhân viên công lực kỳ cựu này đã phải đối mặt với nhiều ngày cho cái việc phục hồi và một cái chương trình điều trị được xem rất là đặc biệt sau cái vụ thảm sát khiến cho 10 người chết và 13 người khác bị thương. Và 13 người này thì có anh John Benz trong đó. Và quay trở lại với những cái giây phút phải nói rằng là nghẹt thở vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 5, thì nhân viên công lực John Benz đã đi ra phía sau của trường sau khi mà nghe một cái tiếng ồn đến từ người đồng nghiệp Gary Fowler của mình ở phía sau. Và phải nói thêm rằng là anh John Benz chỉ mới bắt đầu công việc mới cho khu học chánh của Santa Fe vài tháng trước đó, sau khi mà đã làm việc cho sở cảnh sát của thành phố Houston khoảng 2 thập niên. Và sau khi mà đi ra phía sau khu, cái ngôi trường Santa Fe thì ở khu vực hallway cũng như là những phòng học đã đóng kín sau khi mà nghe thấy những âm thanh đầu tiên của tiếng súng. Và anh kể lại rằng là khi mà bắt đầu anh cùng với lại người đồng nghiệp Gary Forward đi xuống khu vực hallway thì không có nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa cả. Tuy nhiên sau đó khoảng từ 10 cho tới 15 giây thì đã có những tiếng súng bất ngờ nổ ra. Và sau đó thì một cái tiếng súng phát ra rất là gần vị trí của John đang đứng và một cái viên đạn đã bắn thẳng vào cái khuỷu tay của anh. Và anh nói rằng là anh đã thấy máu coi như là tràn ra khắp cái sàn nhà. Và ngay lúc đó anh nghĩ rằng chỉ có những cái cảnh trong những bộ phim thì mới như vậy. Tuy nhiên ngay lúc này anh chính là nạn nhân của cái vụ xả súng đó. Và anh có cảm giác như là cái tay đã hoàn toàn rời khỏi người của anh. Và anh biết rằng là cái thời điểm đó thật sự rất là tồi tệ. Và mặc dù như vậy thì anh cũng cố gắng bước những cái bước đi rất là khó khăn với cái người đồng nghiệp của mình là Gary Fowler. Và hai người cố gắng giữ bình tĩnh và người bạn của anh, tức là cảnh sát viên Gary Fowler, đã cố gắng thực hiện cái việc chữa trị ngay lập tức bằng cách là thực hiện cái việc băng bó lại vòng quanh cái vết thương ở khuỷu tay và giữ cho nó thật chặt, không cho cái việc mất máu quá nhiều. Và cả hai làm cái việc đó trong cái sự lo lắng rằng là hung thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ngay tại khu vực đó. Và anh nói thêm rằng là nếu như không có Gary Forward, người đồng nghiệp của anh ngay lúc đó, thì có lẽ rằng là anh đã chết bởi vì mất máu quá nhiều. Và sau đó thì những cái người nhân viên công lực khác đã tới hiện trường và giúp cho anh lên cái chiếc máy bay trực thăng Lifefly đang chờ và đưa anh thẳng tới cái khoa y khoa của trường đại học Texas ở Galveston. Và tại đây thì John Benz đã trải qua 3 cái lần mổ và các bác sĩ đã phải sử dụng cái phần tĩnh mạch từ chân của anh để mà có thể kết nối lại cái phần động mạch bị hư ở vùng khuỷu tay và có thể thêm máu để mà đến cánh tay của anh và cũng như là ghép một phần da từ chân lên cho các cái vết thương trong cánh tay. Và tiếp theo sau đó 10 ngày thì cảnh sát viên John Benz vẫn phải tiếp tục đặt cái máy thở oxygen. Và lúc đầu thì các bác sĩ lo lắng rằng là anh có thể bị co những cái tổn thương não liên quan tới việc là mất máu quá nhiều. Nhưng sau đó thì mọi thứ đã trở nên tốt hơn và anh bắt đầu có thể nói chuyện và có những cái thay đổi tích cực hơn cho việc điều trị. Và từng ngày qua thì cái sức khỏe được xem là đã tiến triển rất là tốt. Và vào ngày 6 tháng 6 vừa qua thì anh được chuyển đến bệnh viện Memorial Hermann cho việc điều trị tiếp tục. Và khi mà được hỏi ngày hôm qua thì anh nói rằng là anh biết là cái việc mà anh đã làm tại trường trung học Santa Fe là một điều đúng để mà có thể giúp đỡ cũng như là cứu những cái người giáo viên cũng như là những người những em học sinh đang gặp cái tình huống nguy hiểm ngay lúc đó. Và nếu mà được hỏi rằng là bây giờ nếu như mà được lựa chọn lại thì anh có tiếp tục đi vô cái khu vực nguy hiểm đó hay không, bởi vì nó được xem là rất là khó khăn cho cái việc bị thương và mất máu rất nhiều, thì cảnh sát viên John Benz nói rằng là nhiệm vụ của những người cảnh sát là bảo vệ người dân, và nếu như vẫn phải tiếp tục làm như vậy thì anh vẫn sẽ chọn, mặc dù có thể phải đánh đổi bằng tính mạng của mình. Xin quay trở lại với Hoàng Thúy.
Dạ vâng, thưa quý vị, về việc Tổng thống Trump ký sắc lệnh không chia cắt các gia đình di dân ở khu biên giới, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua đã ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt việc chia cắt ngay lập tức các gia đình tại biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ trong khi họ chờ được giải quyết các thủ tục về di trú. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump quyết liệt thi hành chính sách không khoan nhượng đối với tình trạng nhập cư bất hợp pháp, trong đó trẻ em bị tách khỏi cha mẹ của chúng khi họ bị bắt trong khi tìm cách vượt qua biên giới Mỹ Tây Cơ vào Hoa Kỳ. Chính quyền giờ thì đã thừa nhận đó là một cái hiệu quả không mong muốn của chính sách không khoan nhượng. Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong khi ký sắc lệnh rằng việc này là để giữ các gia đình lại với nhau, trong khi đồng thời bảo đảm biên giới của chúng ta vững mạnh. Tổng thống Donald Trump trước đó đã khăng khăng nói rằng ông phải chịu bó tay, không làm gì được, trong khi đổ lỗi cho phe Dân Chủ về những lỗ hổng trong luật di trú của đất nước. Một số video cho thấy rằng những trẻ em bị giam giữ trong chuồng và một đoạn ghi âm tiếng trẻ em kêu khóc đã khơi lên sự phẫn nộ từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, từ giáo sĩ cho đến các nhà lãnh đạo kinh doanh có sức ảnh hưởng, cũng như lên án từ các nước ngoài, bao gồm Đức Giáo Hoàng Francisco. Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ biểu quyết vào ngày thứ Năm về hai dự luật được thiết kế để ngăn chặn việc chia cắt các gia đình và để giải quyết các vấn đề di trú khác. Thế nhưng, phe Cộng Hòa nói rằng họ không chắc chắn liệu cả hai dự luật này có giành đủ sự ủng hộ để được thông qua hay không. Tổng thống Trump đã nói với các nghị sĩ Cộng Hòa vào tối thứ Ba rằng ông sẽ ủng hộ một trong các dự luật di trú đang được cứu xét, nhưng không nói ông muốn cái nào hơn. Xin mời các anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay bản tin lớn được tờ Houston Chronicle đăng lên là một bản tin rất là đau lòng liên quan đến một em bé 4 tuổi trong thời gian trước bị sóng đánh trôi vào bờ tại bờ biển Galveston, và các giới chức điều tra không biết bất kỳ một thông tin gì liên quan đến cậu bé, nên vì thế đã gọi rằng là Little Jacob. Và sau nhiều tháng khi đó thì người ta thấy rằng là cậu bé không quần áo, cơ thể thì bị thâm tím, suy dinh dưỡng, không có gia đình và không có bất kỳ một manh mối nào để tìm kiếm tung tích của cậu bé. Và sau đó thì mất nhiều tháng trời điều tra, thì các giới chức trong ngày hôm qua đã loan báo rằng là cậu bé này tên thật là Jaden Alexander Lopez, là một cậu bé 4 tuổi, và ngay lập tức người mẹ cũng như bạn gái của bà này đã bị bắt vì có những cái liên quan đến cái chết của cậu bé. Sau 8 tháng trời điều tra thì người ta dần dần tìm ra manh mối. Mẹ của cậu bé là bà Rebecca Rivera, 34 tuổi, và người phụ nữ được cho là bạn gái của bà này là Dania Amesquita Gomez, 31 tuổi. Theo hồ sơ tòa án thì bà Rivera có người bạn gái là Dania, và cả hai đã bị bắt vì đã cố tình giả mạo bằng chứng để hầu tránh bị kết án liên quan đến cái chết của em Jaden. Và cũng theo người ta cho biết thì bây giờ người bà mẹ là Rivera thì đang bị, cả hai người này thì đang đều ở nhà tù của Galveston. Bà Rivera tiền bail ra là phải là 250.000, trong khi đó người bạn gái thì tiền bail ra là 100.000.
và người này cũng đang bị hồ sơ di trú đang có vấn đề. Hai người này đã đến thành phố Houston vào đêm trước khi người ta phát hiện ra xác của em Jaden, theo hồ sơ của cơ quan FBI công bố. Và người mẹ sau đó nói với các giới chức điều tra là tại vì thằng bé thích đi biển, và một người đi biển đã phát hiện ra thi thể của cậu bé vào ngày 20 tháng 10, dọc theo khu vực Seaward Boulevard của Vịnh Galveston. Các giới chức điều tra khi đó đã cố gắng để mà tìm kiếm các hồ sơ báo mất tích hoặc là thất lạc trẻ em, nhưng mà không có cái hồ sơ nào đúng như là bé Jaden. Và họ cũng thấy rằng là không có những dấu vết gì chấn thương trên cơ thể của em. Những tuần sau đó, các giới chức đã ra giải thưởng 10.000 Mỹ Kim cho ai cung cấp thông tin, và đồng thời cũng đăng những cái tấm bản dọc theo tiểu bang Texas cho đến Kentucky và Louisiana, với bức hình của em trên đó để người ta thấy, và nếu có thông tin thì có thể cung cấp cho các giới chức điều tra. Và kết quả khám nghiệm tử thi được công bố đầu năm nay cho thấy một số manh mối, đó là cậu bé không bị chết đuối và cậu bé đã ở trong nước từ 12 cho đến 48 tiếng trước khi được tìm thấy. Có vẻ như cậu bé bị quăng xuống biển tại khu vực bờ biển phía đông hoặc là khu vực Houston Ship Channel. Cậu đã bị ngược đãi trước khi chết, mặc dù các giới chức điều tra không cung cấp chi tiết những cái vết thương mà cậu đã bị, nhưng mà rõ ràng người ta thấy là xương đùi bị gãy cùng với những cái vết bầm khác. Cậu cũng bị suy dinh dưỡng rất là nặng nề, bởi vì cậu chỉ nặng từ 26 cho đến 30 pound mà thôi, tức là khoảng một nửa trọng lượng của một đứa bé bình thường cùng tuổi. Vào tháng 3 thì có một người gọi đến đường dây nóng của cơ quan FBI cho biết ông tin rằng bà Rivera là mẹ của cậu bé, và nói với các giới chức điều tra rằng lần cuối cùng người này gặp bà Rivera là vào tháng 12. Và khi đó bà chỉ có một trong hai đứa trẻ mà thôi, thì trông nó khá là ốm yếu và suy dinh dưỡng. Và cả hai người, cả bà này nói với mọi người rằng là đứa trẻ còn lại đã ở chung với một người khác của gia đình. Vào tháng 4 thì các giới chức điều tra bắt đầu nghi ngờ và họ đã đến căn nhà nơi hai người này sinh sống tại khu vực Southwest của Houston. Họ khi đó đã gõ cửa, nhưng mà có một người phụ nữ bên trong từ chối không cho họ vào. Thay vào đó, một người khác lại leo cửa sổ tầng 2 chạy trốn. Và trong hồ sơ thì bà Rivera đã bị bắt trong vì lái xe say rượu tại Fort Bend County vào năm 2003 và một vụ khác vào năm 2011, mặc dù không có vụ nào được đưa ra tòa. Nhưng mà bây giờ người ta thấy rằng là rõ ràng hai người này đã có những cái chứng cứ cho thấy rằng là đã hành hạ cũng như là gây ra cái chết cho cậu bé Jaden, một bản tin rất là đau lòng. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào Hoàng Thủy tại Dallas.
Dạ vâng, xin tạm chào anh Khôi Nguyên và Đăng Khoa. Vâng, thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trong ngày hôm nay. Từ 7 giờ đến 8 giờ, tin tức nối kết hai miền. 8 giờ đến 8 giờ rưỡi, đồng hành cùng World Cup. 9 giờ rưỡi đến 10 giờ, kinh tế thị trường chứng khoán. 12 giờ đến 12 giờ 30, tin tức nối kết. 2 giờ đến 3 giờ, trong nhà ngoài phố. 3 giờ 15 đến 4 giờ, di trú nhập tịch. 5 giờ rưỡi đến 6 giờ, nhật báo truyền thanh. Á Châu tự do. Vâng, thưa quý vị thính giả vẫn đang lắng nghe những cái chương trình trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị có thể nghe đài radio của chúng tôi bằng phương tiện thông thường là nghe qua làn sóng 1600 AM trong xe hoặc trong nhà. Một cách khác là quý vị cũng có thể nghe trên website ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Hoặc quý vị cũng có thể nghe bằng điện thoại của mình liên tục 24 giờ trong ngày ở bất cứ nơi đâu. Hiện giờ đang là số 712-775-8118, 712-775-8118. Hoặc quý vị cũng có thể download thảo trình trên cell phone của mình. Thảo trình tên là Sài Gòn Dallas Radio. Lưu ý là thảo trình trên cell phone của quý vị một lần nữa tên là Sài Gòn Dallas Radio. Có logo của đài 1600 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Kính mong quý vị luôn luôn yêu thương, ủng hộ và lắng nghe đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin cảm ơn quý thính giả và kính mong quý vị đừng rời làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phần thương mại quảng cáo.